This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
I'd do anything that you wanted me to. When all is said and done, I'd never count the cost. It's worth all the...
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với chương trình Thế Giới Nhà Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Du Văn Cương. Và trong phòng ghi âm thì có sự có mặt của Như Tuyền và Hoàng Tính, trên đường lại thì có sự góp tiếng của bác sĩ nha sĩ Brian Du Văn Cương. Rồi là đầu tiên Như Tuyền, Hoàng Tính xin được chào bác sĩ trở lại trong chương trình Thế Giới Nhà Khoa của chúng ta hàng tuần vào mỗi ngày thứ tư từ 10:30 cho đến hơn 11:00, có thể là 11:15 nha thưa quý vị. Xin được chào nha sĩ, không biết hôm nay nha sĩ khỏe không?
Vâng, good morning Hoàng Tín và Như Tuyền, mến chào hai bạn và kính chào tất cả quý thính giả. Ngày hôm nay rất là khỏe, cảm ơn Hoàng Tín đã hỏi thăm.
Dạ vâng, Như Tuyền cũng gửi lời mến chào nha sĩ Cương cùng quý thính giả. Không biết là nha sĩ bắt đầu một ngày làm việc nhiều niềm vui hay không, và thời tiết ở Houston thì như thế nào, nhưng mà ở Dallas thì ngày hôm nay là được cảnh báo trời khá nóng, gần hết con số 100 ha Hoàng Tính.
Nóng thì chịu khó, ông trời cũng nắng ráo đi, nóng mà cứ ui mưa may quá trời. Thưa nha sĩ, không biết là dưới có gió gì không nữa, nóng mà đâu mà nóng mà có mây chứ.
Vâng, dưới Houston thì cũng y chang như vậy, trời nóng và hơi bắt đầu hầm hầm rồi. Mới bắt đầu buổi sáng mà đã nóng như vậy rồi, chút chiều nay chắc còn chết luôn đó.
Như vậy thì vào hè thì chắc là nóng lắm ha anh Tính ha.
Nóng kiểu này là nóng dữ ra. Chứ lại thường á, người ta nói đó là nếu mà chúng ta thấy mà năm trước mà có tuyết á, tuyết nhiều á thì
làm
sao
nóng,
nóng kinh hồn.
Bởi vì sự bất thường đúng không?
Dạ vâng. Trở lại với chương trình Thế Giới Nha Khoa này thì thưa quý vị, nếu quý vị có những cái câu hỏi liên quan thắc mắc về vấn đề răng của gia đình mình, của chồng, của vợ, của con mình, của người thân của mình thì quý vị cũng có thể, quý vị đang thắc mắc, quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia trong chương trình này cùng với Như Tuyền, Hoàng Tính để đặt câu hỏi với lại bác sĩ, nha sĩ Brian Du Văn Cương qua số điện thoại 214-341-5943 nha thưa quý vị, 214-341-5943. Trước khi mà chúng ta đến với Thế Giới Nha Khoa thì có một cái câu chuyện thời sự, đó là với một cái cuốn phim đang được quảng bá rộng rãi, đó là cuốn phim tài liệu 2000 cái con la, tức là 2000 moon, đang được quảng bá rộng rãi và là một cái đề tài nóng bỏng, cũng đang được bàn cãi khắp nơi ở nước Mỹ. Xin nha sĩ Cương có thể đúc kết, tổng hợp lại cũng như là phân tích cái khả năng thuyết phục của cái cuốn phim này để thính giả của đài nghe được không thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái cuốn phim tài liệu 2000 con la 2000 Mule thì đang được trình làng, mới được có khoảng chừng 2 tuần nay thôi, thì đang là một cái chủ đề mà rất là nhiều người đang tranh luận với nhau. Thì cuốn phim này đó là do một người người Mỹ nhưng mà gốc Ấn Độ. Ông này là một người mà ủng hộ cho bên phía đảng Cộng Hòa từ lâu năm nay, và phải nói là ông là một người rất là sâu sắc và hiểu rõ về nguồn gốc lịch sử của nước Mỹ. Và ông đó là đã từng làm ra nhiều cái cuốn phim tài liệu như là Obama's America hay là Hillary's America rất nổi tiếng. Thì trong cái cuốn phim này đó, nó đã đưa ra những cái dẫn chứng rất là rõ ràng là năm 2020 đó, thì bên đảng Dân Chủ đã có những cái vụ sắp xếp để mà gian lận những cái phiếu một cách rất là tinh vi mà không ai biết cho tới bây giờ sau cái cuốn phim này. Thì trong cuốn phim tài liệu này đó, họ đã phối hợp với một cái cơ quan gọi là True the Vote. Thì cơ quan True the Vote này đó, họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mà mua lại những cái dữ kiện của những cái công ty điện thoại cầm tay, cell phone. Thì thưa quý vị, cái phương thức mà họ dùng để mà họ khám phá ra cái việc mà gian lận này đó, nó dựa theo một cái phương thức của những cái cơ quan của cảnh sát hoặc là FBI. Thí dụ như là khi mà chúng ta đi đâu bây giờ đó, thì cái sự định vị của cái cell phone của chúng ta đó, nó cho biết là cái hướng đi ở địa điểm ở chỗ nào, ngày nào, giờ nào. Cơ quan FBI đã từng dùng những cái sự định vị này gọi là geo-tracking để mà tìm ra những cái hung thủ giết người, vân vân. Thì họ đã mua, cái cơ quan True the Vote đó, đã mua hàng mấy chục triệu cái cell phone và của tổ những công ty điện thoại đó, và những công ty điện thoại thường thường bán những cái dữ kiện này để mà làm tiền, thì họ mới dùng những cái software cực kỳ là tinh vi và họ đã tracking từng cái cell phone đó. Thì những cái cell phone này đó, sau khi mà họ dùng software nhu liệu để mà định vị những cái cell phone này đó, thì có một số những cái số phone đó là đi khi mà cái đúng cái đêm mà bầu cử đó, thì những có tự nhiên có những cái số phone đó là đi vòng vòng những cái thùng bỏ phiếu, mà có những cái phone đó đi 20, 30, 40, 50 cái thùng bỏ phiếu trong một đêm đó đó, và có thể nói là đi qua biên giới của 5-6 những cái quận hạt để mà là đi tới những cái thùng phiếu đó. Và cái khởi đầu của những cái người này đó là bắt đầu và ghé những cái cơ quan thiện nguyện 501c3. Thì thưa quý vị, sau khi mà họ đã phân tích hàng mấy triệu, mấy chục triệu cái số phone đó, thì họ ít nhất là họ kiếm ra được 2.000 những cái hướng đi như vậy, mà họ đặt tên là gọi là con la. Tức là con la có nghĩa là cái người mà đến nhận những cái lá phiếu đó rồi đem đi bỏ vào trong cái thùng phiếu. Đây là những cái thùng phiếu mà quý vị nhớ đó là năm 2020 đó, vì cái vấn đề đại dịch cho nên họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la để mà dựng hàng mấy chục ngàn cái thùng phiếu để cho người cử tri đi bỏ phiếu vào trong những cái thùng đó. Thì những con la này đó là đi tới những cái cơ quan thiện nguyện rồi lấy những cái lá phiếu mà đã có in sẵn, điền sẵn, rồi đem tới những cái thùng phiếu đó, bỏ vào trong những cái thùng đó. Thì chúng ta có thể đặt câu hỏi là nếu mà làm như vậy thì đâu được bao nhiêu phiếu. Nhưng mà nếu quý vị nhìn lại đi, họ đã có bố trí tại những cái tiểu bang chiến địa, những cái tiểu bang mà họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump có thể thắng, hoặc là cái sự mà bỏ phiếu nó rất là sát nút, thì họ đã canh chừng sẵn. Quý vị nhớ cái đêm hôm đó, tất cả tự nhiên những cái cơ quan, những cái tiểu bang chiến địa đó, tự nhiên đùng một lúc là ngưng đếm phiếu hết. Đó, thì tại những nơi này đó là đã xảy ra cái việc mà đem lá phiếu như vậy. Thì 2.000 con la này đó, nếu mà cộng lại mà trung bình mỗi một con la đi chừng 15 thùng phiếu, mà mỗi một con la như vậy đó là bỏ 5 cái phiếu thôi, thì nó có thể lên tới 830.000 phiếu. Và những cái thành phố, những cái tiểu bang, những cái quận hạt mà Tổng thống Trump bị đang đêm hôm đó đang thắng thế, tự nhiên sáng hôm sau chúng ta thức dậy thì đã thấy thua. Thì tại những cái nơi này đó, ban đêm họ đã tung những con la này ra để mà đi bỏ những cái phiếu. Và chỉ cần xê xích nhau 5-10 ngàn, họ mướn những con la này đi bỏ đó, 5-10 ngàn phiếu, 20 ngàn phiếu, và như tiểu bang Philadelphia đó cần tới 100 ngàn phiếu, thì họ tung ra rất là nhiều những con la này để mà thắng ngược trở lại. Thì những con la này đó là được lãnh tiền của bên đảng Dân Chủ, và họ đã dùng cái tiền đó đó, khi mà interview phỏng vấn những cái con la này đó, thì họ mới nói là một cái phiếu như vậy đó, họ có thể lãnh được 10 đồng cho tới 40 đồng một lá phiếu. Đó, thì những cái hình ảnh, ngoài những cái số điện thoại mà họ mua đó, họ còn mua lại những cái hình ảnh video mà tại các thùng phiếu được được thu hình lại đó. Thì thấy những con la này tới bỏ rất là nhiều lá phiếu, nhiều đến độ mà có nhiều khi bỏ vào đó, nó bị rớt xuống đất rồi phải lùm lên bỏ lại. Và đặc biệt là những con la này đó còn đeo găng tay để không bị lấy dấu tay. Rồi sau khi đó tháo ra đã dùng vào thùng rác, và họ còn chụp hình cái thùng phiếu đó vì lý do là phải chụp hình thì mới được lãnh tiền. Đó, thành thử ra quý vị nếu được đón xem cái cuốn phim 2.000 con la đó, để thấy cái sự mà gian lận phiếu nó rất là tinh vi, và nếu mà đảng Cộng Hòa không chuẩn bị cho lần tới này đó thì có thể nói là rất là khó thắng thế trở lại. Và cái việc mà bỏ phiếu tại thùng phiếu bây giờ đó, mình thấy rõ đó, nó rất là nguy hiểm và rất là dễ bị gian lận. Cho nên rất mong quý vị coi cuốn phim này để chúng ta nhận định được cái tình hình như thế nào.
Vâng, cảm ơn nhà sĩ Cương với phần điểm phim sáng ngày hôm nay, anh Tính.
đúng vậy. Chúng ta cũng hãy xem coi như thế nào. Theo như cái ví von, trong cái mùa bầu cử năm nay 2022 cũng như là 2024 nó sẽ như thế nào, đúng không thưa nhà sĩ?
Vâng, và bây giờ thì... bước qua phần chính của chương trình, sau phần điểm phim trong phần thời sự, thì thưa quý vị, hôm nay thì có những cái chủ đề trong chương trình Nha Khoa rất là hay luôn, rất thú vị. Như tôi nghĩ rằng là quý vị đang nghe bên ngoài, nó sẽ giống với trường hợp quý vị rất là nhiều nha. Đó là chủ đề về những chứng bệnh cần biết trước khi đi nha sĩ để mà chữa răng. Về đề tài thứ nhất, khi nói về bệnh tim thì có rất nhiều người ngày hôm nay mang bệnh tim có thể dẫn đến tai nạn như là nhồi máu cơ tim. Xin nha sĩ Cương cho biết đến sự liên quan giữa bệnh này và nha khoa và điều cần biết đối với bệnh nhân khi đi nha sĩ nếu có bệnh này, thưa nha sĩ.
Vâng, thưa quý vị, trước tiên chúng ta cần phải biết cái bệnh nhồi mạch máu cơ tim nó là như thế nào. Thì trong cơ thể chúng ta, trái tim thì nó có nhiệm vụ là đẩy máu đi khắp các cơ thể để nuôi những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Thì trái tim cũng vậy, trái tim cần phải bóp để mà đẩy máu đi. Thì trái tim cũng có những cái cơ tim và cần phải có mạch máu để dẫn những cái dinh dưỡng, chẳng hạn như là đường hoặc là những cái là khí dưỡng oxygen để mà nuôi dưỡng những cái cơ tim đó. Thì những cái mạch máu mà xung quanh trái tim đó, nó rất là nhỏ và nó li ti lắm. Thành thử ra đó, nếu mà có vấn đề gì đó thì những cái mạch máu này nó bị nghẽn hoặc là nó bị bể, thì chúng ta sẽ bị cái tim đó đó nó sẽ bị tắc nghẽn, trái tim nó sẽ không hoàn toàn hoạt động để mà đẩy máu đi khắp cơ thể của chúng ta nữa. Cho nên heart attack có nghĩa là nhồi mạch máu cơ tim đó, thì là những cái mạch máu nuôi cơ tim nó bị nghẽn là do thường thường là bị đóng váng. Đóng váng là trong cơ thể chúng ta đó có cái lượng cholesterol quá cao thì nó sẽ bị đóng váng xung quanh cái thành của cái mạch máu, và vì vậy nó làm cho cái dòng lưu thông của cái máu đó nó bị nhỏ đi và ít có máu có thể chảy qua. Thì khi mà cơ tim mà bị chết thì bộ phận tim nó ngưng làm việc, thì nó đưa tới cái vấn đề chúng ta bị heart attack. Thì thưa quý vị, khi mà đi nha sĩ đó thì quý vị cần phải cho biết nha sĩ biết là quý vị có những cái bệnh tim đó. Chẳng hạn như là bác sĩ đã báo cho biết là cái mạch máu của chúng ta đó bây giờ nó đã bị nghẽn khoảng chừng 50-60% rồi. Nhưng mà trái tim vẫn hoạt động là vì máu nó vẫn qua đủ. Nhưng mà khi mà cái sự nghẽn đó đó mà nó lên tới 80-90% đó, thì cái nguy cơ mà bị tai biến mạch máu não đó, cái mạch máu cơ tim đó, thì là rất là cao, có thể bị heart attack bất cứ lúc nào. Cho nên nha sĩ cần biết cái việc đó để mà khi mà chích thuốc tê đó, thì chúng tôi có thể là không được sử dụng cái loại mà phổ thông, trong đó đó có cái chất epinephrine. Thì cái chất epinephrine này đó, nó có tác dụng là làm cho cái mạch máu co thắt lại, để mà khi người nha sĩ mổ xẻ hoặc là nhổ răng chẳng hạn, thì cho cái máu đó nó bớt bị chảy máu. Vì nếu mà chảy máu nhiều quá thì cũng rất là khó làm. Thành thử ra cái chất epinephrine này đó, nó làm cho cái mạch máu bị con bị nghẽn lại, thắt lại. Cho nên nếu những người nào mà đã bị cái bệnh mà đóng váng, cái mạch máu nó bị nghẽn rồi đó, thì phải cho nha sĩ biết để tránh dùng cái chất đó. Nếu không đó thì nhiều khi đang làm bệnh nhân đó, chích cái thuốc này vô thì bệnh nhân có thể bị heart attack ngay tại chỗ. Cho nên chúng tôi cần phải biết là như vậy.
Thú vị quá, một câu, một đề tài rất là hay luôn. Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều.
Dạ vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến những chứng bệnh cần biết trước khi mà đi nha sĩ để mà chữa răng. Thì là còn về cái bệnh mà tôi kêu là tai biến mạch máu não, stroke, thì như thế nào thưa nha sĩ? Khi mà đi nha sĩ có cần phải quan tâm đến bệnh này hay không?
Vâng, cũng giống như là cái heart attack đó, thì những cái mạch máu mà bị nghẽn nó là xung quanh trái tim. Thì về cái bệnh tai biến mạch máu não, tức là stroke đó, thì cái mạch máu trong cái não bộ của chúng ta đó, nó bị bể hoặc là bị nghẽn. Thì những cái mạch máu trong não bộ nó cũng rất là nhỏ, thưa quý vị. Nó nhỏ li ti đến độ mà chỉ có một cái tế bào hồng huyết cầu có thể lưu thông qua lại. Đó, nó nhỏ như vậy. Thành thử ra nếu mà nó bị nghẽn hoặc bị bể đó, thì coi như là cái bộ phận não mà nơi cái mạch máu đó nó đem dinh dưỡng tới đó, thì cái chỗ đó đó, cái não bộ của chúng ta sẽ bị chết đi. Và khi cái bộ não mà chỗ đó mà bị chết đi đó, thì nó không còn điều khiển được cái cơ thể. Thì nếu thường thường chúng ta bị stroke bên tay phải, não bộ bên tay phải, thì chúng ta sẽ bị liệt bên tay trái và ngược lại. Thì thưa quý vị, cái mạch máu trong não bộ nó nhỏ vô cùng, cho nên những cái mà lý do mà có thể dẫn tới cái việc bị nghẽn hoặc là bị bể mạch máu đó là do những cái bệnh chẳng hạn như là áp huyết cao. Khi mà áp huyết nó quá mạnh đó, thì nó đẩy máu đi, thì những cái mạch máu đó đó nó bị áp suất quá cao, nó làm cho bị bể đi. Đó là một cách. Hoặc là có những bệnh nhân bị tiểu đường, thì cái chất đường đó, quý vị cũng biết, cái chất đường trong trong máu nó làm cho cái máu nó bị đặc kẹo lại, cũng giống như chúng ta nấu nước đường trong nước vậy, cái nước nó bị đặc kẹo lại. Thì nó đặc kẹo như vậy thì nó không thể nào mà lưu thông qua được cái mạch máu nhỏ li ti như vậy, thành thử ra nó cũng làm cho nghẽn cái mạch máu đó. Thì và những người mà đặc biệt là những người hút thuốc thì thường thường làm cho những cái mạch máu nó bị khô cứng, nó mất đi cái tính đàn hồi, từ vì cái mạch máu khi mà nó đẩy máu đi đó thì nó cần phải có cái elasticity, có nghĩa là cái chất, cái tính đàn hồi nó mới đẩy được cái lần là cái lượng máu đi. Nếu mà nó cứng như là cái ống nước đó thì nó không đẩy cái mạch máu đi được mạnh, thì là cái máu nó cũng không có được lưu chuyển bình thường đó. Thì quý vị cũng thấy một lần nữa, nếu mà nha sĩ chích thuốc tê mà có cái chất epinephrine đó mà nó làm cho mạch máu thắt lại thì có thể là nguy hiểm cho cái người bệnh nhân, có thể bị tai biến mạch máu não ngay trên ghế của nha sĩ. Cho nên chúng tôi cần biết cái nếu mà quý vị đã từng bị tai biến mạch máu não hoặc là được bác sĩ cho biết là cái xác suất mà quý vị có thể bị rất cao đó, thì chúng tôi phải dùng những cái loại thuốc tê mà không có cái chất epinephrine để cho an toàn cho quý vị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Bước sang đề tài thứ ba thì nhân đây xin nha sĩ giải thích về bệnh đột quỵ là gì. Có nhiều người nói tôi có thân nhân chết vì bệnh đột quỵ, như vậy bệnh đột quỵ có phải là một cái bệnh hay không thưa nha sĩ?
Vâng, quý vị thường nghe là nhiều người nói là tôi có người bạn hay gia đình có người bị bệnh đột quỵ rồi chết. Thì thưa quý vị, cái bệnh đột quỵ nó không phải là cái bệnh. Cái đột quỵ này nó chỉ là một cái, nó chỉ có nghĩa là bị té ngã gục xuống một cách đột ngột khi mà chúng ta bị heart attack hoặc là bị stroke, chứ không có nghĩa là nó mà một cái bệnh. Nó là cái hậu quả của cái bệnh heart attack hoặc là stroke. Thì khi mà bị những cái bệnh này đó, chúng ta thường thường không có cái dấu hiệu báo trước, hoặc là có dấu hiệu báo rất là trễ. Mà chẳng hạn như khi mà bị trước khi bị heart attack đó, thì chúng ta có thể bị đau cái cùi chỏ, gần cái cùi chỏ bên tay trái, rồi đau cái dưới càm đó, và chúng ta cảm thấy cái tim nó nhồi. Thì lúc đó đó là cái dấu hiệu mà bị đột là sắp sửa bị heart attack. Thì phải gọi 911 ngay lập tức và phải có cái thuốc nitroglycerin để vào dưới lưỡi đó. Thì nó chỉ còn có một thời gian ngắn thôi là có thể bị heart attack. Và khi mà đã bị heart attack rồi đó thì hoặc là bị stroke đó, thì chúng ta té xuống, gục xuống là gọi là bị đột quỵ. Thành thử ra cái từ đột quỵ nó không có nghĩa là một cái bệnh, nó chỉ là một cái hậu quả của cái bệnh heart attack hoặc là stroke thôi thưa quý vị.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thế giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cường. Nếu mà quý vị có những liên quan thắc mắc về vấn đề răng của gia đình mình hay của chính bản thân mình thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 214-341-5943 nha thưa quý vị, 214-341-5943. Một câu hỏi tiếp theo đó là tại sao khi mà bệnh nhân mắc cái chứng bệnh heart murmur thì nha sĩ thường hay bắt bệnh nhân là phải uống thuốc trụ sinh trước khi mà đi chữa răng. Nha sĩ có thể giải thích về cái bệnh heart murmur này là gì để thính giả có hiểu rõ được không? Và trước khi mà chúng ta đến với cái câu hỏi này thì mình mời một cái vị thính giả vừa mới gọi vào nhé thưa nha sĩ.
Vâng.
Dạ vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường live vừa mới gọi vào.
Dạ chào Hoàng Tín.
Dạ vâng.
Chào Như Tuyền, chào bác sĩ Chu Văn Cương.
Dạ xin chào.
Cái này mình hỏi sơ một chút xíu thôi, không phải là liên quan đến mình. Mình thấy ông Biden như vậy, ông già vậy sao răng ông tốt vậy bác sĩ? Có phải độ giả không bác sĩ? Rồi trong khi đó, ông Tổng thống Zelensky còn rất trẻ nhưng mà răng lại rất xấu. Như vậy là họ không thách kê hay là một bên đang giả, một bên đang thề thở bác sĩ?
Hay. Mời nha sĩ.
Cái câu hỏi của anh là có phải ông Joe Biden là thật hay giả hả?
Không, cái răng của ổng sao mà đẹp
quá. Cái răng. Tức là mình thấy ông Joe Biden đã quá già rồi, đã gần 80 tuổi mà sao răng lúc mà ông nói chuyện, ông quay phim rất là đẹp, thẳng đều tóc. Mà trong khi đó ông Tổng thống của Ukraine còn trẻ mà lại răng lại không đẹp vào ông kia nữa.
Vâng, thì ông thường những người này đó cũng giống như là nếu mà anh có thấy cái hình mà của người con của ông Joe Biden, tức là Hunter Biden đó, thì có một cái hình chiếu lên là anh ta đang đi làm răng, và những cái răng phía trước đó, tất cả hầu như là những cái răng phía trước đều bị mài xuống còn rất là nhỏ để mà làm những cái phịch sứ, cái crown để chụp lên cho nó đẹp đó. Thành thử răng của anh Hunter Biden đó bây giờ nhìn rất là đẹp. thì chắc có lẽ là ông Joe Biden hồi trước ông cũng làm những cái đó, cho răng có thể là răng của họ không được đẹp hoặc là bị hư. Thì như là Hunter Biden thì chắc chắn là chơi thuốc phiện nhiều quá đó, thì nó đã bị hư răng, cho nên anh ta phải làm rất là nhiều những cái crown hoặc là veneer để mà đắp lên cho nó đẹp. Thì có lẽ là ông Joe Biden cũng có những cái răng mà chúng tôi nhìn thấy đó, thì những cái răng đó không phải là răng thiệt của ông. Cái răng hàm trên đó thì thấy nó là toàn là những cái crown thôi. Do thành thử là họ hy vọng đó là câu trả lời cho anh.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
cảm ơn anh Tam Gia.
Thật ra với những cái kỹ thuật tiên tiến của nha khoa bây giờ thì như Tuyền thấy rằng là người dân Mỹ, nhiều người già họ có được cái cơ hội để mà làm răng rất là đẹp. Nhưng mà mình thấy những người Việt Nam mình ngày xưa khi mà già thì răng nó rụng cho nên móm mém hết. Thì nó cũng có cái đẹp móm mém của bà ngoại, bà nội, ông ngoại, ông nội, đúng không? Nhưng mà như tôi nghĩ rằng là nếu quý vị ở trên đất Mỹ này đó, mà một ngày nào đó mà già đi mà răng không còn khỏe, không còn chắc, không còn đẹp nữa, thì vẫn có cơ hội để mà được hàm răng đẹp đến với nhà sĩ Cương là biết ngay.
Vâng, đúng rồi. Cái hàm răng tới khi mà quý vị bị mất hết răng rồi ăn tróm chém rồi phải đeo những cái denture, lúc đó mình mới thấy quý cái hàm răng. Cho nên quý vị cố gắng đi nha sĩ thường xuyên mỗi 6 tháng để mà giữ cho hàm răng mình cho tới 100 tuổi luôn nha quý vị.
Và chịu khó đánh răng mỗi sáng đếm cho đủ răng ha anh Cương.
Vâng, mỗi sáng đứng về đứng trước cửa kiến, đứng trước kiến mình đếm coi con đủ răng hay không. Tối lỡ ngủ Hoàng Tiến nó tối ngủ có rụng cái răng nào thì sáng phải nhớ đếm nha.
Chắc là phải vậy quá thưa nhà sĩ ơi. Mời nhà sĩ trở lại với câu hỏi vừa rồi.
Vâng, thì cái câu hỏi đó là có như một số bệnh nhân là bị cái chứng bệnh gọi là heart murmur. Thì heart murmur này đó mình xin dịch tạm dịch nó là cái tim sột soạt. Thì cái murmur đó là cái tiếng mà của cái dòng máu nó khi mà nó qua những cái van tim. Thì nếu mà người bác sĩ mà lấy cái ống nghe để vào tim của chúng ta đó thì họ sẽ nghe cái tiếng động của máu nó chảy qua cái van, thì họ sẽ có thể biết được là cái dòng máu đó nó chảy có bình thường hay là nó có vấn đề hay không. Thì trong cái bệnh heart murmur này đó, nó là cái bệnh mà có thể là khi mà sanh ra và bắt đầu lớn lên, lúc mà lớn lên đó, trong cái tiến trình lớn lên đó, thì cái van tim nó không có chữa, nó không có hoặc là chưa có phát triển đúng mức. Thì cái van tim này nó thường thường nó nhỏ hơn cái mạch máu, và nó khi mà nó đóng lại đó thì cái nhiệm vụ của van tim là nó giữ không cho máu chảy ngược trở lại. Nhưng mà cái van tim này nó nhỏ hơn, thành thử ra máu nó vẫn bị rỉ ngược trở lại, thì cái tiếng mà dòng máu nó chảy đó thì người bác sĩ có thể nghe được. Thì lúc mà nhỏ đó thì cái van tim có nhiều cháu nhỏ đó ưa bị cái bệnh heart murmur lắm. Nhưng mà khi bắt đầu lớn lên đó thì cái van tim nó phát triển đầy đủ và coi như là trở thành bình thường. Thì có hai cái loại heart murmur. Một loại đó thì gọi là innocent heart murmur, có nghĩa là cái bệnh tim này nó vô tội, và tim sột soạt mà vô tội. Lúc trẻ thì bị chẩn cái bệnh này, nhưng mà khi mà bắt đầu lớn lên thì nó không còn nữa, thành thử ra cũng không có thành gọi là cái vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề trở nên trầm trọng hơn đó là cái abnormal heart murmur, là cái vấn đề mà tim sột soạt bất thường. Tới lúc trưởng thành rồi mà cái van tim nó vẫn chưa có hoạt động bình thường, nó vẫn bị máu rỉ ngược trở lại. Thì cái điều này đó là phải cần cho nha sĩ biết để mà cho quý vị uống thuốc trụ sinh trước khi mà có những cái ca mổ hay là những cái ca mà clean răng, deep clean đó, hoặc là những cái ca mà nhổ răng cấm, nhổ răng mà bị chảy máu. Là vì quý vị cũng biết trong cái miệng của chúng ta đó có rất là nhiều những con vi trùng, hàng triệu triệu tỷ tỷ con vi trùng trong miệng. Nếu mà có những cái ca mà chảy máu nhiều đó thì vi trùng nó có thể xâm nhập vào đường máu và nó đi khắp cơ thể chúng ta. Thì cái heart murmur này đó, cái van nó bất bình thường cho nên nó dễ là một cái nơi mà để cho vi trùng nó đóng vào và nó gây ra những cái nhiễm trùng cho trái tim của chúng ta và có thể dẫn tới sự nguy hiểm tới tánh mạng. Cho nên người nha sĩ đó phải bắt buộc thường thường bắt cái người bệnh nhân mà bị cái bệnh này đó là phải uống thuốc trụ sinh 2000mg amoxicillin 1 tiếng đồng hồ trước khi mà cái ca mổ đó. Nếu mà không cho ban nha sĩ biết mà khi mà làm như vậy đó thì quý vị có thể sau khi nhổ răng hay là mổ rồi đó về nhà thì có thể bị nhiễm trùng và nguy hiểm tới tánh mạng. Cho nên quý vị người nào mà bị cái bệnh này đó nhớ cho nha sĩ biết nha quý vị.
Dạ, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều đã nhắc nhở. Thưa nha sĩ, ngoài những bệnh mà nha sĩ Cương nói trên, còn có những bệnh gì cần phải uống thuốc trụ sinh trước khi được được chữa răng hay không? Và những ca chữa răng nào mới cần uống thuốc trụ sinh khi mà bệnh nhân bị những loại bệnh này, thưa nha sĩ?
Vâng, ngoài cái bệnh heart murmur đó thì cũng có một số những cái bệnh khác mà quý vị cần phải uống thuốc trụ sinh trước khi tới chữa răng. Thì mỗi một năm quý vị cũng biết là có 800.000 người là bị thay những cái xương hông hoặc là những cái xương đầu gối, knee replacement hay là hip replacement. Thì những cái chỗ này đó, khi mà chúng ta thay bằng những cái chất kim loại, thường thường là titanium, thì nó cũng là một cái nơi để mà có thể vi trùng nó đóng và nó gây ra nhiễm trùng. Thì nếu mà là dưới chân thì có thể bị mình phải bị mất cái chân đó, hoặc là ngay cái hông mình thì cũng gây ra nguy hiểm. Cho nên cũng phải uống thuốc trụ sinh. Và ngoài ra đó thì ở nước Mỹ này mỗi một năm đó có khoảng nửa triệu người là bị thay những cái van tim nhân tạo hoặc là thay cả tim luôn. Đó, thì khi mà thay như vậy đó, những cái vết nối của vết mổ đó nó có thể là nơi mà để cho vi trùng nó bám vào. Thì cũng vậy, chúng ta cần phải uống thuốc trụ sinh mỗi khi mà đi làm răng có những ca mổ. Và những cái bệnh chẳng hạn như là rheumatic heart disease, có nghĩa là bệnh thấp tim, hoặc là ineffective endocarditis, cũng là những cái loại mà bệnh mà cần phải uống thuốc trụ sinh trước. Ngoài ra có một số những cái bệnh van tim khác, chẳng hạn như là mitral valve prolapse hoặc là bicuspid valve disease, những cái loại bệnh đó đó, nó cũng giống như heart murmur vậy, cái van tim nó làm việc không bình thường và nó có thể là cái nơi cho những con vi trùng nó bám vào. Thì những cái ca chữa như là mổ xẻ, nhổ răng và ngay cả deep clean nha quý vị. Có nhiều người nói đi deep clean, làm clean răng thôi mà tại sao phải bắt uống thuốc trụ sinh. Nhưng mà cái deep clean đó đó là khi mà chúng tôi clean những cái dưới chân răng, dưới cái nướu răng thì nó gây ra rất là nhiều những cái chảy máu. Nhất là những quý vị nào đã bị cái bệnh nướu răng rồi đó, thì khi mà deep clean đó, máu chảy rất là nhiều, cho nên cũng phải uống thuốc trụ sinh. Và sẵn đây thì chúng tôi cũng xin nói luôn đó là những người mà bị bệnh nướu răng, bị bệnh nặng về nướu răng đó, là đã có những cái nghiên cứu cho thấy là những người đó là thường có thể dễ đưa tới cái vấn đề bệnh bị bệnh tim, là vì máu luân chuyển, những người bị bệnh máu nướu răng đó thì hay bị chảy máu nướu và nó đưa tới cái vấn đề là vi trùng nó xâm phạm vào trong cái đường máu của mình. Cho nên đó là một số những cái bệnh mà chúng tôi xin thưa với quý vị là cần phải uống thuốc trụ sinh trước khi có những cái ca mổ xẻ hoặc là nhổ răng, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Và một câu hỏi sau cùng trong chương trình ngày hôm nay,